Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 6, hồi 3, báu vật động lòng than. Hồng Hán Dân cúi mặt thở dài.
Đã biết Kim Thủy Giáp là một vật giang hồ dòm ngó, đái ngữ mang ngó trong mình thì đáng lý không nên uống rượu.
Lý Tầm Hoan lắc đầu.
Không phải không nên uống rượu, mà đúng ra là hắn không nên chơi với bọn bất lương.
Da mặt xám xanh của Hồng Hán Dân đỏ dần. Lý Tầm Hoan nói tiếp.
Kim Thủy Giáp tuy đã được gọi là một trong võ lâm tam biểu, nhưng kỳ thực thì hiệu dụng không quá quan trọng đâu. Trừ trường hợp hai tay đồng sức đấu nhau có thể dùng, và nhất là có nó thì coi như mất mạng sớm chiều. Ta không hiểu tại sao thiên hạ cố tranh giành như thế. Có lẽ còn có một nguyên nhân riêng nào đó.
Hồng Hán Dân gật đầu.
Vâng, trong đó còn có một nguyên nhân bí mật, nhưng bây giờ thì không đáng gọi là bí mật nữa. Bởi vì
hắn vừa nói đến đây thì lão chủ quán đã bưng lại một bầu rượu. Lão khúm núm tươi cười.
Rượu vừa hâm nóng, xin thỉnh Thám Hoa đại nhân dùng một chén cho ấm.
Lý Tầm Hoan cười buồn.
Nếu ông muốn về sau ta thường chiếu cố quán này thì hãy bỏ dùng lối xưng hô ấy đi. Nghe đến bốn tiếng đó là tôi nuốt rượu không trôi.
Cái chén hãy còn nằm trong tay. Lý Tầm Hoan rót ra một chén đầy, hương rượu xông lên phưng phức. Lý Tầm Hoan cười.
Rượu ngon lắm.
Ngửa cổ uống cạn, họ Lý lại ngập mình xuống ho sằng sặc. Lão chủ quán thở dài, lão kéo một chiếc ghế lại, vịn Lý Tầm Hoan ngồi xuống.
Hò mãi có thể làm tổn thương thân thể lắm. Đại nhân nên cẩn thận, phải cẩn thận.
Và lão chợt mỉm cười nói tiếp.
Nhưng rượu này chuyên trị về ho, đại nhân uống có lẽ sẽ không còn ho nữa.
Lý Tầm Hoan mỉm cười nói.
Nếu rượu chỉ ho thì quả là thập toàn thập mỹ. Vậy ông cũng nên uống một chén.
Lão chủ quán lắc đầu.
Không, không, tôi không uống.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt.
Sao vậy? Kẻ bán bánh tiêu luôn luôn thích ăn bánh bò chứ không thích ăn bánh tiêu. Chẳng lẽ kẻ bán rượu cũng chỉ thích uống nước chứ không uống rượu sao?
Lão chủ quán nói.
Không, bình thường lão phù cũng uống một đôi chén. Nhưng rượu trong bầu này không thể uống được.
Nói xong câu ấy, vẻ mặt lừ dừ của lão chủ quán vụt như sáng rực lên. Không để ý nên không thấy. Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Tại sao vậy?
Lão chủ quán nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt sắc như dao.
Bởi vì uống xong chén rượu này chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi thì chất độc sẽ phát tác, thất khiếu sẽ ra máu mà chết.
Chóp lưỡi của Lý Tầm Hoan hơi le ra và đôi mắt trố lên trong dáng cách cực kỳ sửng sốt. Hồng Hán Dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.
À, không rẻ lão trượng lại giúp tôi, sau này nhất định tài hạ sẽ ân cần kính tạ.
Lão chủ quán cười nhạt.
Khỏi, người khỏi phải kính tạ ta.
Hồng Hán Dân biến sắc nhưng vẫn cố cười non.
Tiền bối không muốn tạ ơn hay là...
Miệng hắn nói nhưng tay đã vung ra, ngọn luyện tử thương bắn thẳng như một con rắn. Lão chủ quán gầm lên một tiếng, thân hình khúm núm của lão vụt đứng thẳng lên, tay trái quật ngang ngọn thương dính cứng. Lão trừng trừng đôi mắt.
Bằng vào lũ chó như ngươi mà dám hôn lão với ta.
Cái con người mềm mỏng êm phận mà ai chửi cũng cúi đầu vâng dạ của lão chủ quán chỉ trong chớp mắt chợt như biến thành một con người khác. Cả da mặt của lão cũng vụt đỏ dần bóng loáng. Nhìn qua dáng sắc y như nhớ lại một người, Hồng Hán Dân vụt run cầm cập.
Xin tiểu bối tha mạng cho tiểu nhân, không dè tiền bối là...
Hắn chưa nói dứt lời thì tay phải của lão chủ quán đã tung ra. Chỉ nghe hự một tiếng, chiếc luyện tử thương đứt tiện làm đôi, Thân hình Hồng Hán Dân văng bắn vô tường, rớt đúng vào cái chảo to trên bếp. Máu từ vách tường nhảy nhảy nhễu rũ xuống. Chỉ một quyền thôi, lão chủ quán đã biểu lộ thần lực kinh người. Nhìn sắc Hồng Hán Dân, Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu.
Ta nói trước rồi mà ngươi không chịu nghe. Có kim ti giáp là chết sớm.
Lão chủ quán già nắm phân nửa cây thương còn lại trong tay. Lão nhìn sắc Hồng Hán Dân, những đường nhăn trên mặt lão lay động. Lão thì thầm.
25 trước. Đã 25 rồi.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Đã 25 rồi, tôn giả không có giết người phải không?
Lão chủ quán cũng háy mắt.
Nhưng ta không quên phương cách giết người. Kẻ có đáng không?
Lão quán lại cười khẩy.
25 trước, ta không cần chuyện gì cả mà cũng cứ giết như thế.
Lý Tầm Hoan nói.
Nhưng bây giờ thì đã quá 25 rồi. Lánh mặt được suốt 20 năm, kẻ cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ nếu vì một chuyện như thế mà làm cho lộ mặt thì quá uổng chăng?
Lão chủ quán cau mặt.
Người biết ta là ai à?
Lý Tầm Hoan cười.
Tôn giá được quên.
Tử Diện Nhị Lang Tôn Đạt vốn là một nhân vật rạng danh biết bao nhiêu hồi 25 về trước, đã thông dâm cùng vợ của kẻ cầm đầu 72 đường thủy bộ Giang Nam. Dũng khí đó quả đã làm cho nhiều người bội phục.
Bị mạt sát đích danh, Tử Diện Nhị Lang Tôn Đạt quắc mắc ngầu ngầu.
Trong giờ phút này, ngươi còn dám vô lễ với ta?
Lý Tầm Hoan vẫn điềm nhiên.
Tôn giá đừng nghĩ rằng tôi chế nhạo tôn giá. Một con người đàn ông đã dám vì yêu một người đàn bà mà mạo hiểm hy sinh tất cả, mặc cho thiên hạ cười chê. Một người đàn ông như thế thật quả không khổ danh là một người đàn ông. Ta phải bội phục chứ đâu dám chế nhạo. Tuy nhiên bây giờ...
Họ Lý lắc đầu nói tiếp.
Nhưng bây giờ thì ta thất vọng. Bởi vì ta không ngờ Tử Diện Nhị Lang lại là một kẻ tiểu nhân co đầu rụt cổ, chỉ chuyên việc hại người trong bóng tối chứ không dám đương diện hơn thua.
Đôi mắt Tôn Đạt tròn xoe. Lão giận lắm nhưng chưa kịp lựa lời, thình lình có tiếng cười vang lên. Đừng nói như vậy mà Oan, đầu độc cũng là một môn học, hắn làm gì nên chuyện. Giọng cười đã trong, tiếng nói lại càng trong hơn nữa. Người đàn bà có tiếng nói giọng cười ấy nhất định phải đẹp lắm. Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Đúng quá, tại hạ biết đây là thủ đoạn của Tưởng Vi phu nhân mà.
Lý Tầm Hoan có thể được chết dưới bàn tay của người đẹp. Người đẹp đã làm sao động giang hồ hồi 20 năm trước thì đó âu cũng là điểm phúc. Tiếng cười đáp lại. Quả là cái miệng lanh lợi. Nếu 20 năm về trước mà ta gặp ngươi thì chắc ta theo ngươi mất rồi. Một lượt với câu nói là giọng cười, và tiếp theo là một người đàn bà ngúng nguẩy đi ra. 20 năm qua, nếu tính bằng một phần năm thế kỷ thì người ấy chưa già theo năm tháng. Dáng cách và đôi mắt hãy còn đượm nét phong tình, nhưng vòng eo lưng năm cũ thì thời gian đã khỏa lấp mất rồi. Còn người đẹp năm xưa này đã trở thành thùng rượu, thứ thùng cây hai đầu nhỏ chính giữa no tròn. Cái khoảng no tròn ấy có lẽ đựng được hàng trăm cân rượu. Tia mắt của Lý Tầm Hoan thoáng hơi kinh ngạc.
Tưởng Vi phu nhân đó sao? Thật khó mà tưởng tượng được.
Người đẹp bị thời gian cướp mất hoa niên, đó là việc làm cho người dễ dàng thương tiếc. Nhưng giá như bà ta biết mình không phải là người của 20 năm trước, đừng dùng tơ lụa thắt chặt chiếc thân phỉ nộn, đừng lấy phấn son để lấp những vết nhăn, thì có lẽ sẽ giữ mãi lòng thương cảm, và có lẽ sẽ khỏi làm cho thiên hạ buồn nôn. Cái lẽ phải đó gần như định luật rất rõ ràng, nhưng lạ làm sao phần đông đàn bà trên đời đối với cái lẽ phải ấy lại không hề biết. Đúng hơn là họ tránh không muốn biết. Tưởng Vi phu nhân một chiếc áo choàng màu hồng sậm, tóc búi trái đào dựng đứng thật cao, mùi nước hoa sông ướp tỏa ra ngạt mũi. Bà ta ngó Lý Tầm Hoan và môi nở một nụ cười duyên. Thật đúng là một vị thám hoa đậm nét phong lưu. Đã 20 năm qua rồi, ta chưa gặp được một người đàn ông nào có được phong tư như thế. Nhưng 20 năm trước, Bà ta thở dài nói tiếp. 20 năm trước, nhà ta có thể nói là một đền đài rực rỡ. Những thiếu niên anh hùng phong lưu, kiếm khách giang hồ, không một ai không quỳ dưới chân ta. Chỉ cần ta ban cho khóe mắt nụ cười là họ cảm thấy như được thành tiên. Ta bảo cho chết, họ vui lòng mà chết. Hất hất mặt về phía Tôn Đạt, giọng Tường Vi phu nhân càng hách dịch. Không tin, ngươi hỏi hắn mà xem. Tôn Đạt trầm trầm bộ mặt làm thinh. Lý Tầm Hoan ngó Tường Vi phu nhân rồi lại nhìn Tôn Đạt và khẽ thở dài. Bằng thái độ của hai người, có thể biết rằng họ đã sống với nhau 20 năm không thích thú. Tường Vi phu nhân thở ra. Nhưng 20 năm nay thì ta khổ quá, y như một tên tù bị giam lỏng, không dám thấy mặt ai. Ta thật hối hận, không hiểu tại sao lại dại dột theo một gã đàn ông vô dụng này. Như không dằn được, Tôn Đạt nói lầm thầm.
Ai lại không hối hận? Ai là người vô dụng?
Tưởng vì phu nhân quắc mắt. Ngươi nói gì? Nói lại thử xem nào. Ta theo người vào chỗ khỉ ho cò gáy này, y như một đóa hoa hồng bị bỏ xuống sình lầy. Một đóa hoa hồng làm ngươi thỏa mãn, ngươi còn hối hận gì nữa? Nói đi, nói ngay đi. Tôn Đạt ngậm câm. Tưởng vi phu nhân quay lại Lý Tầm Hoan. Thám Hoa, các hạ nghĩ xem, cái công người đàn ông của hắn thật là vô lương tâm. Biết như thế này thì... thì hồi đó ta chết phất cho rồi. Bà đưa tay lên dụi mắt lia lịa, nhưng mắt lại cứ giáo hoành. Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Cũng may phu nhân không chết, nếu không tại hạ sẽ hối tiếc trọn đời.
Tưởng vi phu nhân lại cười duyên. Thật đấy à, các hạ quả thật có nghĩ đến tôi à? Lý Tầm Hoan cười.
Trên đời này làm sao có thể tìm được một người đẹp út nổ như phu nhân nữa.
Tưởng vi phu nhân sạm mặt, tay thoáng hơi run. Tôn Đạt không nín được sực cười. Lý Tầm Hoan điềm nhiên nói tiếp.
Thật ra thì phu nhân có được bộ kim ti giáp thì cũng chẳng có chỗ dùng. Bởi vì nếu phu nhân có lọc bớt đi phân nửa thịt thì chắc gì cũng đã mặc vừa được nó.
Tưởng vi phu nhân trợn mắt muốn lòi con người ra. Ta không làm cho người chết thì ta không sống được. Bà ta với tay rút cây châm cải tóc và bước tới nghiến răng trực đâm vào mắt Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi tự nhiên không động đậy. Tôn Đạt cau mày.
Đã được kim thì giáp thì đi lo chuyện khác, làm giữ với hắn ích gì?
Tưởng vi phu nhân hét lên. Chuyện của bà, ngươi đừng có xía vào. Vừa nói, tưởng vi phu nhân vừa xốc tới chĩa thẳng mũi châm. Bật một cái, Tôn Đạt lao mình tới, chân phải đá tung lên. Mái nhà bếp hơi thấp, chiếc thân cả mấy trăm cân của tưởng vi phu nhân bị cái đá quá mạnh bắn lên thủng một khoảng ngói khá lớn. Và đến khi rơi xuống, bà ta chỉ còn hự được mỗi một tiếng rồi im luôn, không nhúc nhích. Lý Tầm Hoan hơi kinh ngạc.
Tôn giá muốn cứu tôi nên giết bà ấy à?
Tôn Đạt nhìn đống thịt của tưởng vi phu nhân và nghiến răng căm giận.
20 năm nay ta bị cái con quỷ cái này làm tổn hao bao nhiêu sức lực. Nếu không giết nó thì chỉ chừng nửa năm nữa nó sẽ làm ta chết.
Lý Tầm Hoan nói.
Nhưng đó là do tôn giả tình nguyện như thế mà. Tôn giá đừng quên 20 năm trước.
Tôn Đạt nhướng mắt.
Người cho rằng ta dẫn dụ nó à? Người tưởng ta từ hôn với nó à?
Lý Tầm Hoan hỏi.
Chứ không phải như thế sao?
Tôn Đạt thở ra.
Lúc gặp nó, ta đâu có biết nó là vợ Dương Đại Tử. Vì thế cho nên...
Lão hừ hừ 2-3 tiếng rồi nói tiếp.
Nó gặp ta là đeo dính giết vào. Mãi cho đến khi Dương Đại Tử kéo hơn 20 cao thủ đến bao vây, ta buộc lòng phải tìm cách thoát.
Lý Tầm Hoan nói.
Nhưng ít nhất bà ta cũng yêu thương Tôn Giá, nếu không thì ai lại làm như thế?
Tôn Đạt hừ một tiếng thật lớn.
Người tưởng nó yêu ta à? Chuyện đó không bao giờ có. Nhưng mãi sau này ta mới biết, trong lúc Dương Đại Tử đi xa, ở nhà cái con quỷ cái này lén lút với một gã con trai khác ăn ở với nhau có con. Nó sợ Dương Đại Tử về đổ bể, cho nên mới gom góp tiền bạc theo thằng đó, rồi lại bị thằng đó cướp hết tiền bạc, trở mặt bỏ đi. Vì thế, khi gặp ta, còn quỷ cái này mới dắt tâm đèo đặng.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
À, thì ra có chuyện uẩn khúc như thế, nhưng tại sao Tôn Giá lại không giải thích cho Dương đại tử biết?
Tôn Đạt gượng cười.
Đó là về sau, khi ngẫu hứng, mụ ta mới tiết lộ. Lúc bấy giờ đã lỡ bột lỡ đường, ta phải nín thôi.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Thế còn con của bà ta đâu?
Tôn Đạt bĩu môi không nói. Lý Tầm Hoan hỏi tiếp.
Đã thế, sao đợi đến bây giờ Tôn Giá mới giết bà ta?
Tôn Đạt cũng nín luôn. Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Ta cũng sắp chết rồi, Tôn Giá ngại gì mà không nói cho ta biết?
Trầm ngâm một lúc, Tôn Đạt mới nói chậm chậm.
Quán rượu này, một nơi tốt nhất để nghe chuyện lạ. Người có biết giang hồ gần đây có chuyện gì lạ hấp dẫn không?
Lý Tầm Hoan cười.
Tại hạ đâu có quán rượu.
Tôn Đạt ngó quanh bốn phía như sợ có người nghe và thấp giọng.
Người có biết một cái tên đã vang dội giang hồ hồi 30 năm về trước đã xuất hiện rồi không? Đó là Mai Hoa Đạo ấy mà.
Ba tiếng Mai Hoa Đạo quả thật làm cho Lý Tầm Hoan hơi rung động. Tôn Đạt lại nói luôn.
Lúc Mai Hoa Đạo tung hoành trong chốn giang hồ thì người còn nhỏ lắm, chắc không nghe biết sự lợi hại của hắn ta đâu. Ta nói cho người biết, lúc đó giang hồ không ai không biết hắn, luôn cả Ngô Vấn Thiên, trưởng môn phái Điểm Thương, được xem là đệ nhất kiếm khách đương thời, hồi đó cũng chết bởi tay của Mai Hoa Đạo. Hành tung của hắn cực kỳ thần bí, khi ẩn khi hiện, thoát đó thoát đây như ma quái. Ngô Vấn Thiên vừa mới rêu rao sẽ kiếm hắn thì hai ngày sau bị hắn giết chết ngay, chết không một vết thương nào. Chỉ có...
Nói đến đây, Tôn Đạt lại nhón chân dòm quanh quất, y như sợ Mai Hoa Đạo thình lình xuất hiện. Và cuối cùng lão nói bằng giọng thấp hơn.
Chỉ có nơi ngực ông ta có nằm dấu máu bầm nhỏ như mũi kim, và ai cũng biết đó là dấu hiệu của Mai Hoa Đạo. Chỉ có điều không ai không biết hắn dùng thứ ác khí gì, bởi vì đã giao đấu với hắn thì không ai sống cả. Do đó mà không ai biết rõ bộ mặt thật của hắn. Họ chỉ biết Mai Hoa Đạo là đàn ông.
Lý Tầm Hoan cau mặt.
Làm sao biết được?
Tôn Đạt đáp.
Bởi vì không cướp của mà lại còn cướp người được nữa. Hắc bạch giang hồ, ai ai cũng thù hận thấu xương. Thế nhưng không làm gì được hắn, bởi bất cứ ai chỉ cần nói một câu chống đối hắn là không quá ba ngày kẻ ấy sẽ bị yên dấu hoa mai.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Bất cứ ai bị chết vì tay hắn cũng đều mang thương tích chất ngực cả.
Tôn Đạt gật đầu.
Đúng thế, giữa ngực vốn là nơi yếu hại, cho nên kẻ luyện võ xem đó là nơi phải phòng bị nghiêm ngặt. Thế mà luôn luôn Mai Hoa Đạo chỉ giết người nơi đó, y như hắn muốn cho người ta thấy sự lợi hại của hắn vậy.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Vì thế cho nên Tôn Giá chỉ cần mặc kim phi giáp vào là có thể chế ngự được Mai Hoa Đạo. Chỉ cần chế ngự được Mai Hoa Đạo là sẽ được hắc bạch giang hồ cảm kích tôn sùng.
Đôi mắt Tôn Đạt ngời lên.
Trong giang hồ ai cũng đều biết, chỉ cần thoát được ngọn đòn chí mạng nơi giữa ngực là lập tức có cách chế ngự Mai Hoa Đạo.
Lão nhướng mày nói tiếp.
Bởi vì bằng một đòn đó Mai Hoa Đạo chưa từng chật bao giờ, vì thế khi đánh ra hắn không cần thủ thế để phòng làm gì cả.
Tầm Hoan gật gật.
Kể ra thì cũng có lý.
Tôn Đạt cười lớn.
Nếu không có lý thì thiên hạ giang hồ ai mạo hiểm tranh đoạt kim tí giáp làm gì chứ.
Lý Tầm Hoan mím miệng.
Nhưng nếu ở đây Tôn Giá cứ trồng hoa đặt rượu, những kẻ thù ngày xưa cũng đã quên dần. Sống như thế có phải thong dong hơn không? Chuyện chi lại trước vào thân thêm phần phiền hà như thế.
了红颜白了发梢，沧海不及归人无期，朝来朝往卷走多少红尘际，都已化作一缕尘烟，谁都唱我今夜下连连风情浓笑声声飘远，回首盼此生为那曲相欢的半世卷情未了，多少红颜依然痴痴夜夜，情要报到英雄，一天间断情好离天下都变成千古笑声，抬头见到我剑影一切如风早已走远，回首恩恩怨怨都已化作一缕尘烟，谁都唱声声飘远，回首盼此生为那曲相伴的半世。